À, cho Yến hỏi tại sao bạn Quick lại có tên là Quick Gia Tinh nhỉ?
À, đó là vì ở studio này á, Quick phụ trách những công việc rất là đẳng cấp như là khuân vác này, bóc thư thính giả này, quét nhà này. Nói chung là rất giống công việc của một con gia tinh. Mà nếu các bạn là fan của Harry Potter thì cũng sẽ phải công nhận là ngoại hình của Quick đẹp trai quá cơ. Mũi dài, tai vành chẳng khác gì gia tinh cả.
Nếu mà tôi đẹp trai thì tôi đã thi siêu mẫu rồi.
Đẹp dạng người chói lóa.
Quick tôi chẳng cần phải đẹp dạng người chói lóa để người ta còn để ý đến tài năng của tôi đấy chứ. Tôi thế này là đủ thành idol rồi. Quick muốn nổi lên là nhờ thực lực chứ không phải vì nhan sắc đâu ạ. Đấy, không tin thì hỏi bạn Thảo Trang đi. Bạn ấy rất được khán giả yêu mến với biệt danh xấu lạ của mình đấy.
À, em nghĩ đúng ạ. Trước đây thì em không có suy nghĩ như vậy. Tại vì em cũng lúc nào cũng tự ti với cái ngoại hình của mình. Tức là mình xấu, mình không đẹp, mình không trắng, mình không dễ thương. Thì mình rất là sợ khi đứng trên sân khấu là khán giả sẽ chê. Nhưng khi sau cuộc thi kết thúc rồi thì em mới nhận ra một điều là mình đã sai. Nó không quan trọng về ngoại hình lắm. Nó cũng quan trọng đó, nhưng mà nếu mình có một tố chất đặc biệt thì mình vẫn nổi bật.
Điều quan trọng là phải tự tin lôi cuốn cả thế giới đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thế còn Yến thì là Yến hay nói lại Yến béo hay là gì gì đấy bạn Yến?
Không, thật ra thì cái tên Yến béo xuất hiện khá là lâu rồi. Bởi vì là đầu tiên thì Yến cũng giống như Thảo Trang, nó tự ti với cái ngoại hình của mình lắm. Nó con gái gì bật mí tận 6 mấy cân đi thi sợ trời sợ. Nói chung là mình mặc một cái đầm mà mình không thấy người ta mặc thì rõ ràng thấy eo, thấy tất cả mọi thứ rất là phụ nữ, rất là đẹp, rất là xinh xắn, mà mình mặc thì ba khúc bằng nhau mà cứ như kiểu là bó giò ấy. Nói chung là trông không rất là buồn cười, trông rất là buồn cười. Mà tới mức độ mà nhiều khi mình nhìn sân khấu mình bảo chứ tại sao mình lại có cái thân hình mà tức là nhiều người đến khi mình hay đến trượt rồi, có nhiều những cái lời cập này ở trên các blog, các diễn đàn là à, cái con nhỏ nó trượt vì nó quá béo đấy. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là không phải đâu. Thực ra thì cái ngoại hình cũng rất là quan trọng, nhưng mà hãy nghĩ là tố chất mà để cho mọi người giờ phút này vẫn có thể nhớ tới mình, đấy chính là cái từ trong bản thân mình thôi. Để trong giọng hát của mình, từ những cái khi mà mình đứng lên khấu mình hát như thế nào, khán giả cảm nhận như thế nào, đấy là điều quan trọng nhất. Còn tất nhiên là khi mình vượt được qua những khó khăn từ những cái ngoại hình của mình thì là điều rất là tốt. Ví dụ như ngày xưa Yến thi vào trường nghệ thuật Hà Nội, Yến nhớ là Yến bị trừ 2 điểm hình thức. Bởi vì là Yến 6 mấy cân mà áo dài đi rất tông, bởi vì không thể đi quốc. Hồi đấy là đang học bộ môn taekwondo, không thể đi quốc được. Chung là hình thức mọi thứ rất xấu, nhưng mà vẫn được lấy vào trường bởi vì là cũng được đến 9 điểm chuyên ngành cơ, và điểm chuyên ngành được xếp hạng là đầu khoa.
Đó, Quick nghe thấy chưa, quan trọng nhất là người ta phải có tố chất, người ta phải có tài năng. Chứ Quick lúc nào cũng đòi Snow phải chú ý ngoại hình của Quick này, đầu tư trang phục, quần áo, đầu tóc, tốn kém kinh khủng.
Kệ Snow đấy, kiểu gì tôi vẫn thấy là mình hơi bị thiếu nhiều quần áo đẹp. Quick này sợ nhất là lúc lên biểu diễn á, mình sẽ bị tối sân khấu, không được sáng sân khấu như các bạn đây đâu. Mà Quick toàn là dép Lào với cả bata, chưa kể mấy đôi tất thủng mà Snow tặng sinh nhật tôi 3 năm trước. Thế thì làm sao mà tự tin được. Hay là Snow đưa Quick ra chỗ nhà hát lớn thành phố ấy, chỗ có mấy cửa hiệu to to đẹp đẹp ấy, đầu tư cho Quick một vài cái LV hay Gucci, để mà Quick luôn tự tin trên sân khấu.
Thế thôi, Quick đừng có mà mơ ước nữa. Đập tới con lợn đất của mình không biết có đủ mua sợi dây giày LV không, chứ đừng nói đến đôi giày hay là một cái áo nhá. Với cả Gucci với LV chỉ hợp với Snow này thôi. Người hiệu mới mặc hàng hiệu được chứ. Còn như Quick á, dẹp hết.
Thôi, không cãi nhau. Ở đây những nhiều khách mời cãi nhau nào quá. Ngày mai tôi dắt hai người ra Sài Gòn Square. Ra đó tha hồ, hiệu gì cũng có. Tha hồ có. Ở Sài Gòn tôi nhớ có cô bạn thôi, sau khi mà đưa một cô bạn mua sắm đồ Sài Gòn Square, cậu về cậu cảm hứng viết một bài phóng sự rất hay đăng báo đẹp ấy, tên là Quỷ Sứ Mặc Đồ Prada. Quỷ Sứ Mặc Đồ Sài Gòn Square. Rất hay. Hai người muốn hình dung ra Quỷ Sứ Mặc Đồ Sài Gòn Square nào, tôi sẽ copy bài báo đó mà đọc.
Ok nhá, vậy là xong vụ quần áo nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đi Sài Gòn Square và chúng ta sẽ được biết xem là Quỷ Sứ Mặc Đồ Square nó đẹp đến như thế nào. Và đâu chỉ cần quần áo đẹp là đủ rồi, mà mỗi người còn phải có phong cách của riêng mình nữa chứ đúng không? Các bạn Việt Nam Idol.
Thật ra hôm đầu tiên thì Hải Yến vẫn chỉ mặc một cái đồ rất là đơn giản, đó là một chiếc quần jean và một chiếc áo phông để đi thi thôi. Và dù Yến mặc như thế thì Yến vẫn cứ đi sâu dần từ vòng sơ tuyển này, từ vòng audition ở ngoài, qua 2 vòng đó là một vòng thử giọng hát này, xong rồi vòng studio để xem mặt mũi, hình ảnh, giọng nói, phát âm như thế nào này, xong đi vào gặp ban giám khảo này. Nói chung mình vẫn qua 3 vòng với một bộ quần áo rất là bình thường, một cái quần jean và một cái áo phông thì phải. Đúng rồi, Yến nhớ. Và đến khi vào trong thì vòng nhà hát theater thì Yến vẫn mặc một cái đầm. Nói chung là đến giờ phút này nhìn lại mình bảo mình không khác gì một con gấu đen cả. Xấu thật. Mà tại kho mình vẫn được vào. Mình bảo là chắc là cũng phải có một cái lý do gì đấy. Nói chung là quần áo thì chắc là mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm cho các bạn khi các bạn ở vòng sơ tuyển.
Bạn Duy Khánh ơi, Quyết đang rất thắc mắc là bạn khi từ Đà Lạt xuống thì bạn có mang theo nhiều quần áo phụ trang để mà đi thi không?
Cái đặc biệt của Duy Khánh đó là Duy Khánh rất là chăm chú vào trang phục. Và trang phục là do tự Duy Khánh thiết kế. Ví dụ như là ra chợ mua những cái chiếc kim băng, hay là những cái đít móng hay là cườm nó về đính lên đồ, để có những bộ trang phục được sặc sỡ ngay từ vòng thi mà gặp ban giám khảo, để cho bắt mắt ban giám khảo, và cho đến vòng bán kết là Duy Khánh toàn mặc đồ do Duy Khánh thiết kế và thêm phụ kiện.
Không, cái này là chính xác đấy, bởi vì là Hải Yến rất ấn tượng Duy Khánh ngay vòng thi thờ. Nhưng mà ui sao ai mà trông lại, tức là không thể hiểu, không thể tưởng tượng để ra một cái quần mà không biết mấy trăm cái kim băng.
Mà đó là Khánh tự làm đó.
Khánh tự làm nha, từ trên bắt đầu từ tính từ trên đùi mà xuống mũi chân á, một hàng kim băng trắng. Nhìn nhớ cái quần jean màu đen, ở trên bạn thì có mặc một cái áo gi lê màu trắng, ở trên đội một cái nón, mà thường xuyên Khánh xuất hiện với một cái nón. Vậy đấy là đầu tiên nhìn nhận được cậu trai này là cậu rất là chỉnh chu trong vấn đề trang phục, có vẻ rất là kỹ tính trong chuyện này, mà thấy nổi trội các thí sinh khác. Vậy công nhận là anh đến tận giờ phút này vẫn thấy rất là kỹ càng trong vấn đề trang phục.
Theo Snow nghĩ thì phần trang phục ở các cái vòng ngoài, vòng sơ tuyển thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà càng vào sâu trong thì nó cũng sẽ là một yếu tố quan trọng, đúng không? Vậy thì cái số tiền mà chúng ta phải trả cho trang phục nó có lớn lắm không?
Không, mình chỉ lo cái trang phục vào những cái vòng đầu tiên thôi. Còn vô tới vòng 30 phải không? Thì sẽ có hỗ trợ của chuyên gia về thời trang, chăm sóc hết mọi thứ, từ tóc, tai, quần áo. Nói chung là mình không phải lo, mình không tốn tiền về những cái đó.
Thế quý vị cố mà vào được vòng 30 nhá.
Chính xác, vòng 30 là sẽ được lo tất cả mọi thứ. Tất nhiên là dù sao thì mình vẫn cứ nên mang đồ của mình đi. Ví dụ như Hải thì nhớ đến vòng 30 vẫn không có đồ mặc, bởi vì là sát đến giờ rồi cũng không biết làm cái nào của để mặc đồ của mình. Và rất là may là được sự tư vấn của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí của năm ngoái. Chính vì thế là năm nay trông Yến cũng rất là có vẻ trông cũng xinh xắn một chút hơn so với những vòng ngoài rất là nhiều khi lên hình của vòng piano. Vì nghĩ là các bạn cũng nên lo lắng lắm khi đã vào từ cấp 30. Và mục tiêu bây giờ là phải đặt chỉ tiêu đi, là mình sẽ vào tới đâu để mình ít ra bạn sẽ không phải mất tiền về trang phục, đúng không ạ?
Cho quick hỏi bạn Duy Khánh một câu là bây giờ bạn đã có tên tuổi thì bạn có còn cái sở thích mà bạn tự chế quần áo cho mình?
Và hiện giờ Duy Khánh đi hát thì khi mà có thời gian rảnh thì Duy Khánh vẫn ra chợ và mua phụ kiện về và làm quần áo cho mình. Và song song với nó là Duy Khánh có một manager là một người anh cũng phụ giúp về quần áo cho Khánh. Khánh đi ra mua vải rồi xong đầu mang qua tiệm may của mấy người quen đó, rồi mình ngồi mình thiết kế cái mẫu ra, mình thích vẽ kiểu may kiểu nào rồi mình về mình nói người ta may vậy, rồi mình về mình đến phụ trang thêm.
Ok, khi mà mình lọt được vào vòng 30 và có người lo trang phục cho mình như thế thì liệu rất tốt. Tuy nhiên mà không ai hiểu mình bằng mình, và cũng không ai hiểu rằng là mình sẽ mặc cái đồ gì là phù hợp nhất, thì trong cái quá trình mà các nhà thiết kế lên đồ cho mình thì mình có được đóng góp ý kiến không?
Có, tất nhiên chứ, mình cũng phải trao đổi với cái chuyên viên đó và mình nói lên ý kiến của mình. Dĩ nhiên là phải kết hợp cả hai, tại vì mình cũng không chuyên về thời trang thì người ta sẽ giúp mình hướng theo cái hướng cái style của mình, và mình chỉ nói là cái sở thích của mình là như thế nào thôi, còn chuyên viên sẽ giúp cho mình về cái trang phục đó.
Đó, Quyết nghe chưa? Quyết phải lo xác định phong cách của mình ngay đấy. Không có phong cách riêng thì không gây được ấn tượng với các vị giám khảo, và nhất là không tạo được cảm tình với các fan đâu nha. Quyết mà cứ hay nhèo nhẽo đòi tôi cái này cái kia là gặp anh Hồi anh ấy sẽ bảo Quyết chỉ hợp đi thi đồ đêm mí thôi.
Với single mới nhất của American Idol năm ngoái, Danny Cook đã hô tên Lights On. Try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter anyway. Words can never make me stay. Words will never take my place when you know I'm leaving. Try to leave a light on when I'm gone. Something I'm relying on to get home. What I can feel it.
something I rely on to get home. When I can feel at night a naked light, a fire to keep me warm. Try to leave a light on.